Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rộng làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất không nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trời đang mưa hay đang nắng?
Mưa
hay bão? Bão hay gió? Vừa mưa, vừa bão, vừa gió. Chúng ta đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 đổ vào Việt Nam. Và theo dự đoán, đây là cơn bão khốc liệt nhất, mạnh nhất và sức tàn phá cũng ghê gớm nhất. Hiện thời thì đã có 4 người chết, 6 người bị thương sơ khởi, bao nhiêu nhà cửa bị tan tành. Và những căn nhà mà bị phá hủy đầu tiên là những căn nhà xây trên đá hay xây trên cát? Trả lời: bão tới, nhà đổ, nhà xây trên đá hay xây trên cát đổ trước? Trên cát đổ trước. Anh chị em bây giờ chúng ta thử giơ tay làm bão coi nha. Khi tôi giơ sang bên phải cho làm bão nha. Giơ tay hay giơ hai cao lên, đang mưa bão. Đổ râm. Cái nào đổ trước? Cái nào cát với đá? Cái nhà xây trên cát xây đá, nào đổ trước? Trên cát, vì nền móng không vững chắc. Và Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay là: ai nghe và không làm theo lời Chúa thì giống như người xây nhà ở trên cát, mưa sa, bão táp, gió cuốn tan tành cái căn nhà đó đi. Mỗi người anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta phải bém rễ sâu vào trong lòng thương xót, phải ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót, phải chìm đắm ở trong cầu nguyện, phải được Chúa sờ chạm đến chúng ta, phải được Chúa ôm chặt lấy, phải ghi chặt lấy Chúa và nghe lời của Chúa. Như anh chị em chúng ta hàng ngày vẫn đến đây nghe lời của Chúa. Có người bảo làm sao mà có khi tới 30 phút, có khi 60 phút, có khi 70 phút lời Chúa, biết đâu là nhiều, biết đâu là ít. Món ăn ngon, mình thích ăn nhiều hay ăn ít? Ăn nhiều, càng nhiều càng ngon, càng nhiều càng tốt. Vậy thì lời của Chúa là lương thực nuôi dưỡng mình. Cho nên Chúa nói là ta sẽ làm cho thế giới này cơn đói khát lời của Chúa. Và anh chị em đang đói khát lời của Chúa, mình đón nhận lời của Chúa mỗi ngày ở đây. Và những anh chị em mà không đến đây được thì có phương tiện truyền thông ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em ở xa mà không nhìn thấy được thì chúng ta chỉ việc mở Facebook tinthac.net, rồi anh chị em về muốn coi lại mở YouTube đánh chữ Giáo Điểm Tin Mừng, rồi anh chị em muốn coi trang web có đầy đủ hình ảnh thì anh chị em mở trang web tinthac.net có hết tất cả. Và khi mình nghe lời của Chúa như vậy, cái điều quan trọng là không phải nghe tay này rồi nó chạy sang tay kia, nó giống như nước đổ đầu đầu trâu à, đầu gì, đầu vịt, giống như nước nước đổ lá lá khoai, nó cứ trơn tuột đi ấy. Ô nghe hay quá, vui quá, rồi nhớ gì không? Dạ không. Cũng như không, không nhớ gì thì cũng như không. Còn nếu mà anh chị em nghe và làm theo lời của Chúa, tức là anh chị em nhồi vào trong đầu mình cái gì thì nó sẽ trào ra cái đó. Chúa bảo miệng có đầy, lòng có đầy thì miệng mới trào ra. Lòng có đầy thì miệng mới trào ra. Lòng có đầy thì miệng mới trào ra. Lòng mình đầy ý nghĩ xấu thì miệng mình trào ra. Có anh chị em trào ra cái gì, anh chị em nói cái đó tôi có biết. Lòng mình có nghĩ xấu thì miệng mình trào ra xấu. Lòng mình tốt thì miệng mình trào ra tốt. Chúa bảo lòng có đầy thì miệng mới trào ra. Vậy thì lòng mình đầy lời của Chúa thì mình mở miệng mình nói lời Chúa. Và khi lòng mình đầy lời Chúa, mình nói lời Chúa thì đồng thời mình cũng sống lời Chúa. Và như vậy là mình xây nhà trên đá hay trên cát? Trên đá. Cái lều này nó cứ rách, nó cứ nước nó cứ dột hoài. Cái lều nó có xây trên đá hay trên cát? Cát. Cứ lủng rồi cứ dột rồi cứ chạy suốt. Vá chỗ này thì nó dột chỗ nọ, vá chỗ kia thì nó dột chỗ kia. Nếu mà cái lều này mà nó làm bằng mái tôn, nó có bị dột không? Nếu cái lều này nó bằng bê tông nữa, nó có dột không? Nhưng mà tại cái lều này nó bằng vải, cho nên là mưa sa bão tốt nó cũng dột. Vậy thì lòng của anh chị em cũng vậy. Nếu mà lòng của mình là cái lều này thì nó bị dột nhiều lắm. Lời Chúa mới bén rễ một tí xíu thôi, mới đi lòng thương xót Chúa được một tí xíu thôi, nghe người ta nói cái này, nghe người ta nói cái nọ, nghe người ta nói cái kia là mình bắt đầu hoảng, bắt đầu sợ, bắt đầu chán, bắt đầu thất vọng, bắt đầu ngã lòng. Nhưng nếu mà mình thay cái lều này bằng bê tông, thay cái lều này bằng tôn vững chắc, thì mưa sa bão táp nó xuống, ta vẫn cứ vững chắc như bản thạch, không gì lay chuyển. Muốn đe dọa, muốn phá phách, muốn phá hoại, muốn phá hủy công cuộc của lòng thương xót Chúa, không ai có thể làm được đâu thưa anh chị em. Tôi tin chắc chắn một điều đó, vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là những khó khăn, những thử thách chỉ chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Chúa. Những cái khó khăn mà anh chị em đang hứng chịu, đây là như mình hứng chịu cơn mưa này, chỉ chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Chúa. Vì nếu mà nhà cao cửa rộng, nếu mà mưa thuận gió hòa, nếu mà nhà thờ máy lạnh, nếu mà ghế ngồi ngon lành, mình đến là chuyện bình thường hay không bình thường? Bình thường, phải không? Bình thường. Mà nó dột như thế này đến không? Nó mưa như thế này đến không? Nó chật như thế này đến không? Ngồi bó củi như thế này đến không? À, vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta đến không phải là vì nhà cao cửa rộng, đến không phải là vì có máy lạnh, đến không phải vì có phương tiện đầy đủ, đến không phải là vì nhà thờ nguy nga đồ sộ. Ta không đến vì cái đó, mà tôi đến duy nhất là vì lòng thương xót Chúa. Vì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi đến đây. Và chúng tôi đến đây để chúng tôi nghe lời của Chúa. Chúng tôi đến đây để chúng tôi đón rước mình máu Thánh Chúa. Và nếu trong lòng tôi đầy tràn lời Chúa, trong lòng tôi đầy tràn mình máu Thánh Chúa, máu của Chúa trở thành máu của tôi, thịt của Chúa trở thành thịt của tôi, lời của Chúa thành lời của tôi, thì tôi mở miệng ra, có bao giờ tôi nói xấu không? Trả lời không, giơ tay cao lên. Có bao giờ tôi nói xấu không? Mặc lên. Có bao giờ tôi mở miệng ra là tôi nói xạo không? Có bao giờ tôi mở miệng ra là tôi nói hành nói tỏi không?
Không.
Có bao giờ tôi mở miệng ra là tôi phê bình chỉ trích người khác không?
Không.
Có bao giờ tôi mở miệng ra là tôi chửi thề nói bậy không?
Không.
Không phải mạnh lên nha, không phải cương quyết nha. Lòng tôi tràn đầy lời của Chúa, máu thịt Chúa trở thành máu thịt của tôi, thì mở miệng ra tôi nói điều tốt hay điều xấu?
Điều
tốt mạnh lên. Mở miệng ra tôi nói điều thiện hay điều ác? Mở miệng ra tôi nói hành hay là tôi nói xây dựng? Mở miệng ra là tôi phê bình chỉ trích hay là tôi nói lời hòa bình? Mở miệng ra là tôi nói ganh tị ghen ghét hay là tôi nói lòng thương xót? Mở miệng ra là tôi nói to lên hai tay. Mở miệng ra là tôi nói về. Mở miệng ra là tôi nói về. Rồi lấy nói thử coi.
Dạ con là Maria Yên Nhi, con 37 tuổi, con ở quận 8. Con chào mọi người, con của Chúa và con chào cha Yusen. 5 năm về trước là ngày sinh nhật của chồng con á, thì con có xin Chúa Giêsu là cho con một đứa con gái. Và hôm nay là ngày sinh nhật của con, thì con lên con cảm ơn Chúa là Chúa đã nhận lời con. Và bây giờ con của con đã được 5 tuổi. Và các con của con, hai con trai của con cũng mới được Chúa chữa lành hết những cái chân bệnh ngoài da. Và con cảm ơn Chúa rất nhiều, cảm ơn cha Long đã luôn đồng hành và cho chúng con được lắng nghe lời Chúa. Và con mong là cha đừng có chết.
Tôi chết là bình thường, không chết mới là lạ phải không? Còn chết là bình thường, anh chị em tưởng tượng coi, ngày nào cũng làm việc quần quật như thế này, chỉ có chết sớm thôi chứ không thể sống nổi đâu. Vâng, thưa anh chị em, giá mà cơ sở nó vững chắc, nó ổn định, rồi giá mà mọi cái phương tiện nó có sẵn, chỉ đến giờ là ở trong phòng máy lạnh bước ra, mà có lễ, làm lễ, lễ xong rồi đi vô, sướng không? Nếu mà mọi cái nó ổn định hết, có chắc người ta có đến không? Lại không. Nó nghịch lý như vậy đó thưa anh chị em. Cho nên là cứ từ sáng là cứ quần quật lo vệ sinh, lo bàn, lo ghế, lo sắp chỗ ngồi, lo dọn bàn thờ, kiểng kiếc, rồi thì tưới tắm đủ thứ hết. Mà bây giờ đang lễ cô vẫn còn lo, mỗi lần lễ mà thấy mưa lại lo, lo vì nó dột. Nắng có lo không? Lo vì bà con ngồi nắng quá không đủ dù che cũng lo, nắng cũng lo, mưa cũng
lo,
lúc nào cũng lo mà chẳng bao giờ no. Đây, tôi tặng cho cô một cái máy. Cảm ơn lời chúc của cô. Tôi cũng hy vọng được sống cho đến khi chết. Tặng cô một cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Rồi. Xin mời mời con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Trần Thị Thẩm. Con là Anna Trần Thị Thẩm, con đến từ Nghệ An. Trong cuộc đời của con thì được nhiều ơn Chúa, nhưng con xin kể một vài ơn.
Một ơn thôi, mới nhất thôi.
Là khi con mang thai đứa con này đây, được tháng rưỡi thì bị ra máu và bị sảy thai đó cha. Thì con rất buồn, nhưng mà một tuần sau đó con đi siêu âm thì bác sĩ bảo vẫn còn tím thai, nhưng mà cái thai rất yếu. Con mới cầu xin về Chúa, lòng thương xót của Chúa, xin Chúa ban cho con. Bởi vì đối với Chúa không có gì là không thể. Và Chúa đã nhầm lời con và cái thai đã được bình an. Và con đã sinh được đứa con này đấy.
Bé nó mấy tháng tuổi?
Thế cha 10 tháng ạ.
10 tháng, tên là gì?
Maria Nguyễn Thị Khánh Đoan.
Khánh Loan, rồi con là con thứ mấy?
Đây là con thứ ba chứ.
Vâng, con thứ ba. Rồi khi mà mang thai thì người ta bảo là sao?
Người ta bảo con bị sảy thai vì con bị ra máu đấy. Nhưng mà con đã khóc và cầu xin với Chúa. Con xin cùng Chúa rằng...
Và bây giờ thì đứa bé nó đã khỏe mạnh, đang ở trước mặt chúng ta. Đứa con của lòng thương xót đầy thương chị em. Ôi... Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, khi mà đặt tay cầu nguyện thì tôi thấy rất nhiều cặp vợ chồng có hai. Thứ nhất là hiếm muộn lên khao khát có những đứa con. Rồi có khi thì 3 tháng sau, cha ơi, con cảm ơn cha, nó sinh đôi rồi, cha chúc lành cho thai nhi của con. Cha ơi, nó dễ dẫy rồi, cha chúc lành cho thai nhi của con. Thì tôi thấy được là những cái cặp vợ chồng có khi là người ngoại đạo, họ lên họ cầu nguyện và họ có được đứa con trong bụng, họ vui lắm. Và thứ hai là có những cặp vợ chồng có thai rồi, như là giống như cô lúc nãy, là bác sĩ nói nó bị dị tật, bác sĩ nói nó thế này thế nọ thế kia. Tôi bảo bây giờ con lựa chọn, một là tin bác sĩ, hai là tin vào Thiên Chúa. Con tin vào ai? Bác sĩ họ chỉ chẩn đoán, làm sao dám quyết đoán, đúng không? Và cho dù họ có biết rằng đứa đó nó bị như vậy, họ có chữa được đứa bé ở trong bụng không? Không, chẳng làm gì được. Cùng lắm chỉ bảo bỏ đi thôi. Còn chúng ta mình tin vào Chúa. Và cái lòng tin của người mẹ nó ảnh hưởng rất nhiều trên thai nhi. Tôi chỉ thẳng vào bà mẹ là bây giờ đứa con của con nó khỏe hay nó yếu, nó lành hay nó tật là do con. Do con suy nghĩ thế nào ảnh hưởng trên đứa bé thế đó, đúng không? Con suy nghĩ tiêu cực thì ảnh hưởng trên đứa bé nó sẽ yếu bệnh. Con suy nghĩ tích cực thì đứa bé nó sẽ khỏe, nó sẽ bình an, nó sẽ ra đời không có tật bệnh gì cả. Con phải tin vững chắc như vậy. Tin hay không tin tùy chúng con. Cả những người Phật giáo đến đây tôi cũng nói như vậy, thưa anh chị em. Và kết quả như chúng ta thấy, rất nhiều chứng nhân đã đưa lên những đứa con bình an, mạnh khỏe, không có một cái bệnh tật gì cả. Con muốn bế nó lên làm chứng hả? Hả? Làm chứng phải không? Rồi, đây thêm một đứa người mẹ với đứa con. Con làm chứng về. Đây là con của con hay là...
Cháu, vâng. Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con ở... Con sang Trung Quốc hơn 20 năm rồi.
Con đi đâu?
Con sang Trung Quốc, cha. Ngày xưa con bị người ta lừa sang Trung Quốc hơn 20 năm rồi. Con nhiều tội lỗi lắm. Nhưng mà Chúa vẫn thương con vẫn được ơn riêng. Quấy năm ngoái con cứ thấy đau bụng với buồn nôn, thế là con đi chiếu điện, bác sĩ bảo con là một bên thận bên này thì có hai hòn sỏi to lắm phải đi mổ, còn một bên thì Việt Nam gọi là đọng nước đấy, đọng nước. Thế con không tin, con lại đi lên bệnh viện lớn cũng như thế, xong con không tin, con lại đi bệnh viện nữa. Thế là con về Việt Nam ăn cỗ, có cái chị ở bên nhà cho con, bảo là em cho chị cái thẻ lòng thương xót Chúa 300 bài giảng, chị đem sang bên đấy mà nghe. Thế là con sang con nghe, con cứ khóc, con nghe đến đâu con khóc suốt đến đấy. Trong cứ 3 giờ chiều con đọc kinh lòng thương xót Chúa, 3 giờ đêm con lại đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế tháng 6 vừa rồi, ngày 15 là con quyết định đi mổ. Thế bác sĩ chiếu điện cho con chụp đi chụp lại là bảo đến con đến 17 phải lên bàn mổ. Thế 17, 4 giờ sáng con đi lên viện lớn để con vào mổ. Thế là bác sĩ kiểm tra lại hoàn toàn không còn cái gì nữa. Con rất hoang mang, bác sĩ ở khoa mổ cũng ngạc nhiên. Bác sĩ chiếu điện cho con cũng ngạc nhiên, không tin. Lại bảo con đi sang cái phòng thứ 9 kia để chiếu lại. Sang phòng thứ 9 cũng không có cái gì nữa, con bảo...
Cái gì bụng con không có cái gì trong đó mà hay sao?
Dạ.
Cái gì không có cái gì?
Ở trong cái thận không còn cái bệnh gì nữa, không có sỏi mà không đọng nước, không còn cái gì nữa.
chứ bác sĩ mà chiếu mà trong bụng rồi không còn cái gì nữa thì con sống đó mới lạ hơn nữa.
Con thâu 300 bài giảng lòng thương xót Chúa, con đem cho một đồng hương cách đấy 500 cây số, con bảo là em được ơn riêng rồi, chỉ cứ nghe cái 300 bài giảng lòng thương xót Chúa này, thế là con đến đấy một tuần lễ, con cũng theo chị đi lễ ở nhà thờ Trung Quốc, nhưng mà cha giảng tiếng Trung Quốc con chả biết nghe cái gì, con cứ ví dụ như gần đến hiệp lễ cái gì con cũng bảo alleluia hoặc là tạ ơn Chúa cái gì đấy, còn con không biết cha giảng cái gì. Thế con hỏi cha, bảo cha con cũng nói về lòng thương xót Chúa như cha không biết. Thế con đem cái thẻ ra nghe, người ta không biết nghe. Do con có cái băng quay trực tiếp đấy thì chắc là con đem lên nhà thờ, con bảo cha quay chắc là dân họ người ta cũng tin. Con đi ngày chủ nhật nào con cũng đi lễ ở bên đấy, người ta cũng quý con lắm, các cha cũng động viên con. Thì con bảo cái chị đấy bảo chị đi cho kia ba cái đứa bên lương kia nó cũng theo đạo rồi em à. Qua mùng 2 tháng 9 này con nó được nghỉ hè xong là 6 người cùng về là xin cha dội nước cho để đi vào đạo, cũng đi lòng thương xót Chúa.
Cho tôi mượn cái xô dội nước.
Cha tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha cộng đoàn nó cầu nguyện cho con. Mì đứa con dâu con nó ngoài đạo kia suốt ngày nó bảo con xin cha Long cầu nguyện cho mẹ. Suốt ngày nó nhắn tin cho cha, con cũng nhắn tin cho cha suốt 1, 2, 3, 4 giờ đêm nhưng chả được lần nào cha trả lời cho con cả.
Mà nhắn 1, 2, 3, 4 giờ đêm mà tôi trả lời mới là lạ. Chúa thế. Mà mãi bên Trung Quốc là sao mà tôi trả lời được. Rồi chị ở bên Trung Quốc 20 năm rồi, chị bên đó có thấy lòng thương xót Chúa không?
Còn không, con đi thở con hỏi chả cha nào biết, mà các gì các cô cũng không biết. Vâng, nhưng mà cũng thỉnh thoảng bảo là đóng góp tiền để đi nuôi các em tàn tật với những bà già không có con cái ốm đau đấy, con cũng đóng góp. Dạ vâng ạ.
Rồi chị có bên đó rồi chị có được thuộc kinh bằng tiếng Trung Quốc, có kinh nào thuộc chưa? 20 năm đã thuộc được kinh nào chưa? Kính mừng lạy cha, thuộc được kinh nào chưa?
Con đọc biết câu amen mẹ alleluia.
mùa chay thì cứ alleluia suốt. Người ta muốn đọc tiếng Trung Quốc thì bà cứ amen alleluia. Ấy vậy mà là Chúa lại thương. Ở đây là cái máy 365 bài giảng nha. Bây giờ thì chị đi lại Trung Quốc trở lại. Bao giờ thì đi qua Trung Quốc lại, còn đi lại nữa không hay về đây luôn?
Dạ thưa cha, ông chồng con ở bên đấy chết tháng 10 âm năm ngoái rồi, giờ còn một thằng con ở bên đấy 20 tuổi chưa có gia đình, cháu mới học xong.
Để chị có qua đấy nữa hay ở đây luôn?
Nếu mà con ở bên này mà thằng con ở bên đấy giờ không còn bố, không còn ai thì nhớ con sợ nó lại đi vào đường tội lỗi, con phải lo lắng cho nó có gia đình rồi con cũng đi về mới...
Rồi đây gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Rồi. Rồi chờ đây. Rồi. Đây là cái quạt nha, 105 đứng đại hiện ra tại Fatima. Chị có đọc sách không?
Dạ con có, cảm ơn cha.
Đây là sách tiếng Việt không phải sách tiếng đầu nha. Rồi chị đọc sách cũng chỉ có đọc được mỗi chữ amen alleluia. Rồi xin đây gửi tặng cho chị nữa, để mà qua bên Trung Quốc nhớ là cái chằng chuỗi đeo vào tay nhá. Rồi cái móc khóa để mà Chúa gìn giữ chị nha. Rồi đem luôn Chúa lòng thương xót sang bên Trung Quốc luôn nha. Nha, nhớ không? Đem sang Trung Quốc nha. Để ít ra 1 tỷ người cũng phải có người biết cái lòng thương xót Chúa hết chứ phải không? Họ có cả hơn 1 tỷ người cơ mà. Rồi chị làm công việc đó là đi loan truyền lòng thương xót Chúa tại cái vùng đất mà 1 tỷ người mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Đó là trách nhiệm bổn phận của mỗi người chúng ta. Khi mà miệng mình có gì thì mình mới trào ra cái đó. Anh chị em nhớ, hãy để cho lòng trí, lòng dạ của anh chị em lúc nào cũng lòng thương xót Chúa. Nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng vì lòng thương xót Chúa. Nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng vì lòng thương xót Chúa. Nói mạnh lên, nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng vì lòng thương xót Chúa. Giơ tay mạnh lên mà nói, để mà ở đây mà chúng ta còn không dám nói thì về nhà làm sao mà dám nói. Ở đây còn ngại ngần không dám tuyên xưng đức tin của mình, về nhà còn cái gì đâu mà nói. Về nhà lòng của mình toàn là nghe chuyện gian dối, toàn nghe chuyện xảo trá, toàn nghe chuyện ghen tức, toàn nghe chuyện ghen tị. Rồi chúng ta trở thành những cái máy phát thanh, trở thành những bà tám, trở thành những ông chín, trở thành những người bán dưa lê, lê la hết chỗ này đến chỗ khác, rồi nói hành, rồi nói xấu, rồi phê bình. Vì lòng tràn có cái gì thì miệng mới nói ra, trào ra cái đó. Cho nên anh chị em nói chuyện với ai, anh chị em nghe người ta nói, biết rằng người ta thuộc loại người như thế nào. Dù họ có nói gì đi chăng nữa, họ nói là họ là chiến sĩ lòng thương xót, hay là họ nói họ là linh mục, là tu sĩ, là cái gì đi chăng nữa, nhưng anh chị em cứ để ý nghe những gì họ nói, nghe những gì họ giảng, nghe những gì mà họ bộc phát, họ nói ra, anh chị em sẽ biết rằng họ là người như thế nào. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Lòng tôi nghĩ đến Chúa thương xót, tâm tôi nghĩ đến Chúa thương xót, lúc nào tôi cũng thao thức để đem lòng thương xót của Chúa đến, thì cứ đụng đến là lòng thương xót, đụng đến là lòng thương xót, đụng đến là lòng thương xót. Lúc nào ăn uống ngủ nghỉ cũng lòng thương xót. Tất cả là có lên, tất cả là tất cả là tất cả là amen. Thưa anh chị em, chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật. Anh chị em nghe giao lịch công giáo và bước vào thánh lễ. Có vài cái thông báo với anh chị em là lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng vẫn đang học, sẽ kết thúc vào tháng 10. Học vào ngày thứ 6, thứ 7, kết thúc vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 10. Sau đó là lớp giáo lý